Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Nội các Hàn Quốc thông qua phương án thành lập vụ cảnh sát thuộc Bộ Hành chính và An toàn. Sĩ quan cảnh sát Hàn Quốc xúc tiến họp vào cuối tuần này để phản đối việc vụ cảnh sát. Chính giới khẩu chiến ngay từ ngày đầu phiên chất vấn chính phủ. Nội các Hàn Quốc thông qua phương án thành lập vụ cảnh sát thuộc Bộ Hành chính và An toàn. Chính phủ Hàn Quốc ngày 26 tháng 7 đã mở cuộc họp nội các dưới sự chủ trì của Thủ tướng Han Tok-su thông qua dự thảo sửa đổi cơ cấu Bộ Hành chính và An toàn với nội dung về việc thành lập vụ cảnh sát. Theo dự thảo sửa đổi, vụ cảnh sát thuộc Bộ Hành chính và An toàn sẽ bao gồm 12 nhân lực cảnh sát, trong đó có một quan chức cấp phụ trưởng thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, một quan chức cấp giám đốc sở cảnh sát địa phương và một công chức thông thường. Chính phủ giải thích việc thành lập ra vụ cảnh sát là nhằm thực thi một cách hệ thống hơn các nghiệp vụ được quy định theo pháp luật đối với Cơ quan Cảnh sát và Ủy ban Cảnh sát Quốc gia. Dự thảo thành lập vụ cảnh sát sẽ được thực thi từ ngày 2 tháng 8 tới. Thủ tướng Han Tok-su nhấn mạnh, việc thành lập vụ cảnh sát là một biện pháp hỗ trợ hành chính cho cơ quan cảnh sát, bác bỏ ý kiến lo ngại về việc xâm hại tính độc lập của cảnh sát. Thủ tướng Han đề nghị Bộ trưởng Hành chính và An toàn thuyết phục và trao đổi tích cực với Cơ quan Cảnh sát Quốc gia để giải quyết sớm các vấn đề về hành chính, quản lý nghiệp vụ liên quan. Sĩ quan cảnh sát toàn Hàn Quốc xúc tiến họp vào cuối tuần này để phản đối việc lập vụ cảnh sát. Các sĩ quan cảnh sát thuộc các sở cảnh sát tuyến đầu trên toàn Hàn Quốc có kế hoạch tổ chức hội nghị cảnh sát toàn quốc vào ngày thứ Bảy 30 tháng 7 tới. Những người tham gia dự kiến thảo luận về vấn đề thành lập vụ cảnh sát thuộc Bộ Hành chính và An toàn và tính chính đáng trong quyết định kỷ luật đối với các cán bộ tham gia cuộc họp giám đốc sở cảnh sát địa phương trên toàn quốc diễn ra vào cuối tuần trước. Được biết, do nhận được nhiều đề nghị tham gia từ các sĩ quan cảnh sát trong ngành, nên hội nghị tới đây sẽ được chuyển thành hội nghị của toàn bộ lực lượng 140.000 cảnh sát trên toàn quốc. Dự kiến sẽ có tổng cộng trên 1.000 sĩ quan cảnh sát tham dự. Địa điểm được thay đổi từ hội trường lớn thành sân thể thao nằm trong Viện Phát triển Nhân tài Cảnh sát Quốc gia ở thành phố Asan, tỉnh Nam Trung Tong. Cuộc họp sẽ được phát trực tuyến trên YouTube để người dân có thể theo dõi. Trả lời phỏng vấn của báo giới vào sáng cùng ngày, Bộ trưởng Hành chính và An toàn Lee Sang-min chỉ trích sự phản đối trong nội bộ ngành cảnh sát về việc thành lập vụ cảnh sát là hành động tập thể mù quáng. Mặt khác, ban lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia trên thực tế đã ra lệnh cảnh cáo, yêu cầu sở cảnh sát các tỉnh thành trên toàn quốc dừng hành động tập thể. Trong khi đó, Hội đồng Công chức Cảnh sát từ ngày 26 tháng 7 đã tổ chức một cuộc vận động 100.000 chữ ký nhằm kêu gọi Quốc hội lập dự luật phản đối thành lập vụ cảnh sát. Tổng thống Yoon Suk-yeol lo ngại sâu sắc về hành động tập thể của giới cảnh sát. Trả lời phỏng vấn của báo giới vào sáng ngày 26 tháng 7, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bày tỏ lo ngại sâu sắc về hành động tập thể của giới cảnh sát vào cuối tuần qua, cho rằng đây là hành động làm rối loạn kỷ cương quốc gia. Phát biểu này của ông Yoon được đưa ra khi phóng viên đặt câu hỏi về lập trường của Tổng thống liên quan tới phát ngôn ngày 25 tháng 7 của Bộ trưởng Hành chính và An toàn Lee Sang-min, ví cuộc họp của Giám đốc Sở Cảnh sát các địa phương trên toàn quốc trong cuối tuần qua không khác nào cuộc đảo chính ngày 12 tháng 2 năm 1979. Tổng thống nhấn mạnh, phát biểu của Bộ trưởng Lee phản ánh lo ngại chung của người dân về hành động tập thể của những cán bộ cơ quan phụ trách trị an. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Yoon Suk-yeol đưa ra lập trường về hành động tập thể của giới cảnh sát trong cuối tuần trước. Đảng cầm quyền Sức mạnh Quốc dân thì chỉ ra rằng, tương tự như quân đội, cảnh sát cũng nắm trong tay công quyền, có thể cầm súng, nên tuyệt đối không thể dung thứ cho các cán bộ cảnh sát chống lại mệnh lệnh, hành động tập thể. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ đồng hành đã mở buổi họp báo trước văn phòng Tổng thống, chỉ trích rằng chính Bộ trưởng Hành chính và An toàn Lee Sang-min mới đang thể hiện ý tưởng đảo chính hành chính. Đại diện đảng đối lập tại Quốc hội Bắc Hung Kinh nhấn mạnh, không có điều khoản nào trong luật tổ chức chính phủ cho phép Bộ trưởng Hành chính và An toàn có thể phụ trách nghiệp vụ trị an của cảnh sát. Ông Bắc chỉ trích chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol mới là bên gây hỗn loạn kỷ cương quốc gia khi không giải quyết được các bài toán dân sinh mà có ý đồ đổi chiều dư luận sang các vấn đề chính trị. Chính giới khẩu chiến ngay từ ngày đầu phiên chất vấn chính phủ. Vào ngày 25 tháng 7, Quốc hội Hàn Quốc bắt đầu phiên chất vấn đầu tiên với chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol ở lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thống nhất và an ninh. Người bắt đầu phiên chất vấn là nghị sĩ Park Bom-kê thuộc đảng Dân Chủ đồng hành, từng là bộ trưởng tư pháp cuối cùng trong nhiệm kỳ chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in. Nghị sĩ Park chỉ ra rằng, việc Bộ Tư pháp trong nhiệm kỳ chính phủ đương nhiệm thành lập mới Ban Quản lý Thông tin Nhân sự và tiến hành kiểm chứng công chức trong khi không hề sửa đổi các hạng mục về chức vụ là hành vi thao túng pháp trị. Về điều này, Bộ trưởng Tư pháp Han Tung-hun đáp trả rằng, nếu ông Park nêu ra vấn đề về Ban Quản lý Thông tin Nhân sự hiện nay, thì không khác nào nghiệp vụ kiểm chứng nhân sự do Văn phòng Cố vấn phụ trách các vấn đề dân sinh phủ Tổng thống trong nhiệm kỳ trước cũng đều là phi pháp. Một vấn đề cũng dẫn tới khẩu chiến quyết liệt là vấn đề bổ nhiệm vị trí Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao. Nghị sĩ Park chỉ trích, trong vòng 2 tháng qua, Bộ trưởng Han đã phụ trách tất cả các vấn đề nhân sự của Viện Kiểm sát, cho rằng ông Han không thể thay quyền của Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao. Về điều này, Bộ trưởng Han cho rằng, thời ông Park còn giữ chức Bộ trưởng Tư pháp đã không đếm xỉa đến Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao mà toàn quyền quyết định nhân sự. Ông Han khẳng định, bản thân mình đã phản ánh đầy đủ ý kiến về nhân sự của Viện Kiểm sát hơn bất cứ người tiền nhiệm nào. Tại buổi chất vấn, đảng đối lập Dân chủ đồng hành còn nhắc đến tranh cãi xoay quanh vấn đề Tổng thống Yoon Suk-yeol tuyển dụng họ hàng và thân nhân vào làm việc tại văn phòng Tổng thống, nêu vấn đề về tính công bằng của chính phủ mới. Trong khi đó, đảng cầm quyền Sức mạnh Quốc dân thì nêu ra vấn đề trục xuất thuyền viên tàu cá Bắc Triều Tiên dưới thời chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in. Sớm tái khởi động nhóm tư vấn chiến lược răn đe mở rộng Hàn Mỹ. Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Cho Tae-yong ngày 25 tháng 7 giờ địa phương cho biết, trong vòng 1 đến 2 tháng tới, Seoul và Washington sẽ tái khởi động nhóm tư vấn chiến lược răn đe mở rộng. Nội dung được lãnh đạo hai nước nhất trí trong hội nghị thượng đỉnh Hàn Mỹ hồi tháng 5 vừa qua. Việc tái khởi động nhóm tư vấn chiến lược răn đe mở rộng được cho là một phương án ứng phó chung của hai nước nhằm chuẩn bị cho mọi tình huống trong bối cảnh Bắc Triều Tiên từ chối đối thoại và để ngỏ khả năng khiêu khích. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm kể từ năm 2017, nhóm tư vấn chiến lược răn đe mở rộng Hàn Mỹ được tái khởi động. Nhân sự ngoại giao và quốc phòng cấp thứ trưởng của hai nước được cho là sẽ thảo luận về đối sách gây sức ép cụ thể với miền Bắc, như triển khai vũ khí hạt nhân chiến lược của Washington trên bán đảo Hàn Quốc. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc giải thích, lịch trình tổ chức nhóm tư vấn chiến lược răn đe mở rộng Hàn Mỹ sẽ được thảo luận tại cuộc họp của Bộ trưởng Quốc phòng song phương diễn ra vào ngày 29 tháng 7 giờ địa phương. Nhà Trắng khẳng định nỗ lực hết sức để duy trì tư thế phòng thủ vững mạnh của Liên quân Hàn Mỹ. Điều phối viên khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Kurt Campbell ngày 25 tháng 7 giờ địa phương đã tổ chức buổi tọa đàm với Quỹ đồng minh Hàn Mỹ và Hiệp hội cựu chiến binh Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, thảo luận về phương hướng phát triển quan hệ đồng minh Hàn Mỹ. Trả lời phỏng vấn của báo giới sau cuộc họp, điều phối viên Campbell nhấn mạnh Washington đang nỗ lực hết sức để duy trì mối quan hệ đồng minh Hàn Mỹ vững chắc. Tại cuộc gặp, các bên đã thảo luận về lễ khánh thành bia tưởng niệm binh lính Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 vào ngày 27 tháng 7 giờ địa phương, mà đích thân điều phối viên Campbell cũng sẽ tham dự. Ngoài ra, ông Campbell đánh giá cuộc tập trận chung và diễn tập cơ động ngoài trời của Liên quân Hàn Mỹ trong mùa hè năm nay sẽ góp phần củng cố thế trận phòng thủ liên hợp trên bán đảo Hàn Quốc. Buổi tọa đàm lần này có sự tham dự của Chủ tịch Quỹ đồng minh Hàn Mỹ Tong Sung Cho và cựu tư lệnh quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc Vincent Brooks. Tăng trưởng GDP Hàn Quốc quý 2 năm 2022 đạt 0,7%. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc ngày 26 tháng 7 công bố tỷ lệ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP thực tế của Hàn Quốc trong quý 2 năm nay tăng 0,7% so với quý 1, mức tăng cao hơn 0,1% so với quý trước đó. Sau khi ghi nhận tăng trưởng âm lần đầu tiên vào quý 1 và quý 2 năm 2020 do dịch COVID-19 bùng phát, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc duy trì đã tăng 8 quý liên tiếp từ quý 3 năm 2020 đến quý 2 năm 2022. Cụ thể, lĩnh vực tiêu dùng tư nhân tăng 3%, tập trung vào tiêu dùng các hàng hóa ít bền như quần áo, giày dép và dịch vụ nhà hàng, khách sạn, giải trí. Tiêu dùng chính phủ tăng 1,1%, tập trung vào trợ cấp an sinh xã hội bằng hiện vật. Đầu tư xây dựng tăng 0,6%, trong khi đầu tư thiết bị giảm 1%. Kim ngạch xuất khẩu giảm 3,1%, trọng tâm là chế phẩm hóa học, sản phẩm kim loại chính. Kim ngạch nhập khẩu tăng 0,8%, dẫn đầu là dầu thô và khí đốt thiên nhiên. Như vậy, tiêu dùng tư nhân đã kéo tăng trưởng kinh tế quý 2 tăng 1,4%, tiêu dùng chính phủ đóng góp tăng 0,2%. Ngược lại, xuất khẩu ròng, tức kim ngạch xuất khẩu trừ đi nhập khẩu, đã kéo giảm 1,1% tăng trưởng kinh tế. Theo ngành nghề, ngành dịch vụ tăng 1,8%, ngành xây dựng tăng 0,2%. Trong khi đó, ngành nông lâm ngư nghiệp giảm 6,4%, ngành chế tạo giảm 1,1%, tập trung vào hóa học và kim loại cơ bản. Tổng thu nhập quốc nội GDI thực tế quý 2 giảm 1%, thấp hơn tốc độ tăng trưởng GDP thực tế do điều kiện thương mại xấu đi. BOK kỳ vọng tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả năm sẽ đạt mục tiêu 2,7% nếu hai quý còn lại tăng trưởng ít nhất 0,3% vào mỗi quý. Tuy nhiên, dự báo rủi ro đối với nền kinh tế Hàn Quốc trong nửa cuối năm nay đang ngày càng mở rộng, do tiêu dùng tư nhân có thể bị thu hẹp vì xu hướng vật giá tăng cao và dịch COVID-19 tái bùng phát. Ngoài ra, điều kiện bên ngoài bất ổn như tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu của các nước lớn chậm lại cũng có thể là yếu tố ảnh hưởng đến nền kinh tế trong nước. Samsung chính thức sản xuất đại trà chip bán dẫn 3 nanomet đầu tiên trên thế giới. Hãng điện tử Samsung ngày 25 tháng 7 đã thành công sản xuất và gia công chip bán dẫn Foundry áp dụng quy trình 3 nanomet, 1 nanomet bằng 1 phần 1 tỷ mét đầu tiên trên thế giới. Như vậy, Samsung đã đi trước một bước so với hãng sản xuất chip bán dẫn hàng đầu TSMC của Đài Loan. Nối tiếp lĩnh vực chip nhớ, Samsung đã tạo được chỗ đứng để vươn lên dẫn đầu trong lĩnh vực Foundry. Cùng ngày, hãng điện tử Samsung thông báo tổ chức lễ xuất xưởng chip bán dẫn 3 nanomet áp dụng công nghệ bóng bán dẫn GAA thế hệ mới tại dây chuyền V1 sử dụng siêu tia cực tím EUV thuộc cơ sở ở thành phố Hoa Son, tỉnh Gyeonggi. Sự kiện có khoảng 100 người tham dự, bao gồm Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Lee Chang-yang, Giám đốc Bộ phận Giải pháp Thiết bị thuộc điện tử Samsung, nhân viên và lãnh đạo các công ty hợp tác và công ty thiết kế chip bán dẫn. Điện tử Samsung giải thích rằng quy trình 3 nanomet GAA thế hệ 1 giúp giảm 45% điện năng, cải thiện hiệu suất 23% và giảm 16% diện tích so với quy trình FinFET 5 nanomet hiện nay. Hãng bắt đầu nghiên cứu cấu trúc bóng bán dẫn GAA vào đầu những năm 2000, áp dụng vào quy trình 3 nanomet từ năm 2017 và thành công trong việc sản xuất đại trà vào năm nay. Trong bài phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Bộ trưởng Lee bày tỏ cảm ơn nỗ lực của đội ngũ nhân viên Samsung và ngành chip bán dẫn vì những đóng góp cho việc phát triển công nghệ. Trong tương lai, các bên cần phải hợp tác cùng nhau để đảm bảo năng suất sản phẩm và ổn định quy trình 3 nanomet. Dựa trên chiến lược trở thành siêu cường quốc chip bán dẫn được công bố thời gian gần đây, chính phủ sẽ nỗ lực đầu tư tư nhân, nuôi dưỡng nhân tài, phát triển công nghệ và xây dựng hệ sinh thái về vật liệu, phụ tùng và thiết bị. Hãng điện tử Samsung đang có kế hoạch lần đầu áp dụng quy trình 3 nanomet GAA cho máy tính hiệu năng cao và hợp tác với các khách hàng lớn để mở rộng sang các nhóm sản phẩm khác như hệ thống trên chip. Sau cơ sở ở Hoa Son, Samsung dự kiến sẽ mở rộng sản xuất đại trà sản phẩm quy trình sản xuất và đóng gói 3 nanomet GAA ở cả cơ sở ở thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi trong tương lai. Lục quân Hàn Quốc diễn tập tác chiến phòng không quy mô lớn. Lục quân Hàn Quốc ngày 25 tháng 7 đã tổ chức cuộc diễn tập tác chiến phòng không quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại căn cứ Incheon, tỉnh Gyeonggi. Lục quân đã huy động tổng cộng 34 trực thăng, trong đó có 16 trực thăng Apat Guardian, 13 trực thăng Black Hawk, diều hâu đen, 5 trực thăng Chinook tham gia vào cuộc diễn tập lần này. Đây là lần đầu tiên lục quân Hàn Quốc tiến hành diễn tập tác chiến phòng không quy mô lớn như trên. Tư lệnh phòng không của lục quân Lee Bo-hyun cho biết, trong cuộc diễn tập lần này, lục quân đã tiến hành theo kịch bản tương tự với chiến dịch NTP, chiến dịch mà lực lượng đặc nhiệm của Israel đột nhập theo đường hàng không vào sân bay NTP của Uganda để giải cứu hành khách và tiếp viên bị bắt cóc. Theo kịch bản, trực thăng Apat trong quá trình tiến vào địa phận của địch thì bất ngờ phát hiện có quân địch. Trực thăng Apat sẽ ngay lập tức trao nghiêng một góc gần 90 độ và bay vọt lên 150 mét chỉ trong vòng vài giây, tránh đòn tấn công bằng pháo phản lực của quân địch, rồi sau đó hạ độ cao, tấn công quân địch bằng pháo tự động cỡ nòng 30mm. Trong khi đó, một trực thăng Apat khác sẽ lợi dụng sự hỗn loạn của quân địch để khai hỏa pháo phản lực cỡ nòng 2,75 inch từ khoảng cách 1,2 km. Dưới sự yểm trợ của trực thăng Apat, trực thăng Black Hawk và trực thăng Chinook xuất kích sau sẽ đưa 400 binh lực xâm nhập vào sân bay của quân địch. Sau đó, các binh lực này sẽ đóng chiếm thành công sân bay. Tư lệnh phòng không Lee Bo-hyun giải thích, Khi nguồn lực chiến đấu trên không được triển khai ở quy mô lớn và tập trung, thì sẽ có thể làm tê liệt tâm lý của quân địch, trở thành nguồn sức mạnh chiến đấu quyết định, giúp đảo ngược tình thế. Do vậy, việc diễn tập như trên là điều thiết yếu để lục quân có thể triển khai tác chiến phòng không quy mô lớn một cách hiệu quả trong thực chiến. Cũng trong ngày 25 tháng 7, lực lượng quân đội Mỹ đã tiến hành diễn tập bắn đạn thật tại trường bắn Bi-sung, huyện Yangpyeong, tỉnh Gyeonggi, trong đó cũng huy động thực trang APAT. Mặt khác, từ tháng sau, Liên quân hàng Mỹ sẽ mở rộng diễn tập cơ động ngoài trời, nên dự kiến sẽ có thêm nhiều cuộc diễn tập quy mô lớn như trên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.